这个几种思维
要严
形
肃
式，
和对等，
为什么跟大
还是
家
跟
讲
大
这
百
几种
万人
思维形式呢？
争斗，
主要
怎么又
告诉大
这
家，
问题？
这个我们讲了一下大脑的作用和它的思维的来源。因为我们今天是竞争，所以呢，要谈一谈如何把内部竞争的
也看等。
那这个大，就像我刚才讲的，
他这
思想啊，这个起来，
他
就到处啊想要求谁给他点高招，他今天定下来了，是吧？其实呢，我还有真正信任的人觉得这事情是很可笑的，因为真正信任下来的人呢，不是什么高招办法就能够起到一定作用。
一个
修炼的人，你要真正的想静下来，你就在成功的路上。因为他信任的人就是相辅相成的，也就是说呢，他很有定力，他的定力就是决定你成功。你的定力呢，不是放弃之前的信心，也说白了，还是能成功的威严。最重要的是，他才能把握得成功的人的目标，因为你只要实现，你才能在成功中得到，那是你的成果。你的成果不能说是你想过万有的，不是为了图便宜，成功的得到你的成果。也说你在这个目标的意义，你才能完成目标的得到，那是你的规矩。có thể làm là được không? Có những quý vị để đạt được một khả năng tập trung thật cao ngay lập tức là đều không thể làm được. Nên quý vị muốn bỏ từng chút một, các sự ràng buộc được bỏ ra từng chút một, trình độ của quý vị cũng vượt lên từng chút một và khả năng tập trung của quý vị cũng được gia tăng từng chút một. Cuối cùng quý vị có thể đạt đến trạng thái đó. Tại sao nhiều người có thể trở nên thành công ngay lập tức? Đó là vì căn cơ của họ ở trong một trạng thái nào đó. Nên lý do cơ bản để có khả năng thanh tịnh không phải là thứ gì quý vị có thể tìm thấy từ bên ngoài của quý vị. Ngay cả nếu các bạn tuy chỉ trong quý vị các mánh khóe chẳng giờ gì nữa, quý vị cũng không thể trở nên thành tựu được. Và cũng có người nghĩ rằng tại sao có thể khiến không công dạy chúng ta những thứ như là niệm danh Phật trong nơi đơn điện, trong tư tưởng hay quán tưởng có thể làm cho người ta thanh tịnh được. Chúng không thể làm cho quý vị thanh tịnh được, nó chỉ có một chút ảnh hưởng ngay lập tức với khoảng thời gian ngắn đến ban đầu mà thôi, sau đó nó không còn có hiệu lực nữa. Nên không gì hơn là phương pháp tu luyện chứ không phải là phù phép gì hết, không có được tắc trong vấn đề tu luyện. Hãy cho một ví dụ, có người không tin và nói rằng nếu tôi tập trung ở đơn điền, tôi có thể trở nên thanh tịnh. Hay là tôi có thể trở nên thanh tịnh bằng cách niệm danh Phật, tôi cho rằng không nhất thiết là như vậy. Có người cho rằng các đường lối của tiến bộ dễ dàng hơn. Quý vị có thể tu luyện bằng cách niệm danh Phật. Thật ra tôi cho quý vị thấy sự dễ dàng ở bên ngoài, nhưng nó không có dễ đâu. Vì đó là thực chất thực sự của tu luyện. Làm sao nó có thể dễ dàng như vậy? Hãy suy nghĩ điều này, người ta niệm danh Phật như thế nào? Quý vị phải niệm bằng tất cả tâm của quý vị mà không được lơ lửng. Mỗi chữ đều xuất hiện trước mắt quý vị. Quý vị niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, vậy nên điều chính là mỗi chữ đều xuất hiện trước mắt quý vị. Quý vị có thể thay đổi khả năng tập trung được không? Quý vị không thể làm được, bảo đảm là quý vị không thể làm được. Có người không tin, nếu quý vị không tin, quý vị cứ thử đi. Có rất nhiều thí dụ như vậy. Nếu không tin, quý vị cứ thử niệm danh Phật xem sao. Những thứ quý vị còn ăn uống trong xã hội người thường có quá nhiều. Đơn vị làm việc cho tiền thưởng hôm nay, quý vị không biết mình sẽ được bao nhiêu. Hay là đơn vị làm việc của quý vị đang phân phối nhà bây giờ, và họ cho biết có một căn cho quý vị. Nhưng nếu có một căn cho quý vị, tiền thưởng của quý vị thay đổi lung tung như con thỏ đang chạy trong đó. Hay là văn phòng của quý vị, hay là con của quý vị đang xây dựng đại học và quý vị lo không biết nó làm gì đúng không. Dù sao những thứ ràng buộc của quý vị nhiều vô số, có lẽ các thân nhân và bạn bè của quý vị cũng có chuyện gì đang xảy ra và quý vị cũng đang lo lắng về vấn đề đó. Quý vị muốn suy nghĩ về vấn đề này, hãy cho tôi biết quý vị sẽ làm gì. Quý vị có thể trở nên thanh tịnh được không? Niệm danh Phật có làm cho quý vị thanh tịnh được không? Quý vị không tin, quý vị cứ thử niệm xem coi quý vị niệm A Di Đà Phật nhưng tâm quý vị đang nghĩ tới điều khác. Tin với quý vị có A Di Đà Phật nhưng trong tâm quý vị đang nghĩ có sẽ được bao nhiêu tiền thưởng tháng này, và muốn quý vị vẫn đang niệm A Di Đà Phật. Nếu ta được ít tiền thưởng, làm sao mà người chia tiền thưởng lại đối xử với tôi kỳ lạ như vậy? Nhưng trong quý vị vẫn đang niệm A Di Đà Phật, quý vị càng nghĩ càng nóng giận hơn. Nếu ta nhận được ít tiền thưởng tháng này, ta phải chứng kiến nó không xảy ra cho quý vị sao? Bảo đảm là như vậy. Đó là một phương pháp tu luyện, nhưng nó không thể có một ảnh hưởng tuyệt đối. Thật sự cải thiện tùy thuộc vào chính quý vị. Chỉ khi quý vị buông bỏ các ràng buộc, quý vị mới có thể gia tăng khả năng tập trung được và ngược lại trình độ của quý vị lại được tiến lên. Khi quý vị buông bỏ ràng buộc rồi, dĩ nhiên trình độ của quý vị cũng sẽ vượt lên. nó sẽ tiến lên bằng cái khả năng tập trung tư tưởng của quý vị, vậy nên chúng tùy thuộc lẫn nhau. Có người nói rằng nếu tôi nhìn vào trong đơn điền, tôi sẽ trở nên thanh tịnh được. Tôi cho rằng không nhất thiết là như vậy. Có người cho rằng nếu mắt để ý tới mũi, mũi để ý tới tim, và tim để ý đến đơn điền, hay là trực tiếp nhìn vào trong đơn điền trước hết, được rồi, cứ để ý đi. Thấy chưa? Dĩ nhiên đối với người đang lọc đơn, có thứ chất liệu trắng ở trong bụng, nó cũng phải được tinh khiết, nếu không nó sẽ thành chất liệu màu đen và có vàng chỉ không trong sạch. Chỉ là quý vị nhìn vào đơn đó, trong bụng quý vị, nó chiếu sáng, quý vị nhìn vào bên trong đơn điện, thấy bụng quý vị đã mở, quý vị sẽ thấy nó, nhưng quý vị vẫn không thể trở nên thanh tịnh được. Có thể nào quý vị để ý tới nơi đó và trở nên thanh tịnh được không? Quý vị không thể duy trì sự chú ý ở nơi đó. Quý vị nhìn vào đơn thấy nó khá đẹp, một lúc sau đơn này trở thành một căn chung cư, ba phòng ngủ và một phòng tắm, đơn vị làm việc đang phân phối, nó bây giờ. Ba phòng ngủ và một phòng tắm. Con gái tôi sẽ ở trong phòng đó, con trai tôi sẽ ở trong phòng này. Chúng tôi gặp vợ chồng già ở trong phòng này, và ở giữa là phòng khách, được lắm chứ? Không bao lâu sau cái đơn sẽ biến thành nhà chung cư. Họ đã làm như vậy. Cứ để nói rằng lý do thật sự là không thể thanh tịnh được, vì tâm lý của họ người không rõ ràng. Vậy hãy tự nâng quý vị lên từng chút một đi. Chúng ta không ép quý vị đạt ngay tức rồi, ở giai đoạn nào đó. Trong sự tự nguyện quý vị được phép tiến lên chậm chậm. Nhưng quý vị không thể buông thả các điều kiện cho chính quý vị. Quý vị nói, thì cho tôi có thể tu luyện dần dần, thì hãy để tôi tu luyện dần dần. Nên quý vị không nghiêm khắc với chính mình, làm sao quý vị có thể tu luyện được? Nên quý vị không thể thật sự trở nên thanh tịnh, không phải là điều gì có thể tìm kiếm ở bên ngoài của quý vị, không phải chân chánh là tu tâm của quý vị. Tìm trong tâm. Chỉ khi mà quý vị nâng cao tâm tính của mình lên và xem nhẹ các ràng buộc, quý vị có thể trở nên thanh tịnh được. Trong bao nhiêu năm người tu tìm kiếm nó như là tài năng của người thường, nhưng thật ra nó vượt khỏi khả năng của người thường, và nó cũng có một nguyên lý siêu phàm kèm theo đó. Vậy nên nó không phải là thứ của người thường mà quý vị có thể có được bằng cách làm việc hay bỏ ra chút tiền. Quý vị phải thật sự nâng cao tiêu chuẩn đạo đức và tu luyện tâm tính trước khi quý vị nhận được nó. Và khi cố gắng làm việc, dĩ nhiên, rèn luyện cơ thể, ráng làm việc là một khía cạnh, nhưng đó là một khía cạnh rất nhỏ. Nói về tâm chúng ta không thanh tịnh được do nơi chính chúng ta, một cách rất là chủ quan, đó là lý do cơ bản tại sao người ta không thể tập trung tư tưởng, tại sao người ta không thể đạt đến trạng thái thanh tịnh được. Nhưng ngày nay, tình trạng của xã hội sẽ rất là phức tạp. Có những người giới đủ mọi loại trạng thái tinh thần và cũng có đủ mọi loại người xấu. Bữa nọ tôi có nói rằng ngay cả thật khó để làm một người tốt. Nếu quý vị không tin tôi, hãy thử học theo Lý Phong ngày hôm nay, quý vị sẽ nhận được rất nhiều lời châm biếm và dèm pha. Nếu quý vị không tin tôi, ví dụ như tổ làm việc bầu quý vị là người gương mẫu, thì cho quý vị một khoản tiền thưởng lớn vì quý vị là nhân viên gương mẫu của hãng. Tôi nghĩ rằng nó sẽ đem đến cho quý vị rất nhiều áp lực. Tất cả mọi lời châm biếm sẽ đến với quý vị và quý vị chịu đựng chúng nó được không? Quý vị là người gương mẫu và nhận được khoản tiền thưởng lớn để dẫn dắt nó làm việc này đi. Quý vị tích hợp với nó, chúng tôi không thể làm được. Quý vị là người gương mẫu, tại sao hôm nay đi làm trễ vậy? Quý vị phải đi làm sớm hơn. Khi chúng tôi xong việc là người gương mẫu, quý vị phải đến trễ hơn chứ. Như tôi đã nói, rất khó để làm người tốt. Nếu quý vị không tin tôi, hãy thử làm điều gì tốt đi.
Đó
để nói rằng ngoài lý do chủ quan do sự ràng buộc gây ra và làm trở ngại cho sự tu luyện của người ta, cũng có các yếu tố khách quan khác nữa. Điều mà tôi vừa nói chỉ là một khía cạnh, và thì cũng có một khía cạnh khác nữa. Chẳng hạn như sau khi chính sách cải cách được cởi mở, tình trạng trong nước rất tốt, đời sống được cải thiện, các kỹ thuật mới áp dụng. Quý vị cho rằng đây là một điều tốt, ngay cả tôi cũng cho rằng đó là những điều tốt, nhưng khi có ưu điểm thì cũng có khuyết điểm. Nó cũng có các thiếu sót. Tất cả mọi người bây giờ đều cho rằng nền văn minh tinh thần đã bị suy đồi. Nền văn minh vật chất được cải thiện, nhưng nền văn minh tinh thần theo không kịp. Mọi người đều nói như vậy. Hãy bàn đến và thí dụ hiện nay. Ngày nay giá trị đạo đức của con người đã rất là thấp. Người ta được bao bọc ở một mức giỏi văn minh ở bên ngoài. cho nên bề ngoài ông nói rằng người này được dạy dỗ bên người và chú trọng đến sự văn minh, nhưng phía sau đó điều xấu mà họ làm, ngay cả họ tôi cho rằng họ không còn đạo đức gia đình nữa, họ làm bất cứ điều gì phải không, họ chỉ còn lại một chút. Đối với người Trung Hoa, trong quá khứ họ có nhiều tiêu chuẩn để kiềm chế con người, người bây giờ không còn tin tưởng vào bất cứ điều gì. Họ nói đây là thời mạt pháp, tức là không còn có pháp trung tâm con người nữa để kiềm chế họ, họ làm bất cứ điều gì, bất cứ điều gì. Nhưng trong tim của một số người cũng còn có một chút xíu đạo đức, chỉ còn lại một chút xíu đạo đức, một chút xíu lương tâm còn lại nơi đó. Nếu chút xíu này mất đi, người ta sẽ bị chấm dứt ngay. Vậy nên, cũng còn lại một chút xíu. Hãy nhìn những gì người ta làm ngày nay, cùng với sự cải cách và cởi mở, những thứ xấu này cũng xuất hiện, và chúng ta phải ảnh hưởng đến sự tu luyện của con người. Dĩ nhiên sự cởi mở của cải cách là điều tốt, nhưng có phải là những điều xấu cũng lan ra, những thứ như là sắc báo khiêu dâm, đồng tình luyến ái, ma túy, tự do luyến ái. Dù sao, nó thật là hỗn loạn, các tổ chức tội ác, đủ mọi thứ. Có thể nói rằng, khách quan mà nói, những thứ này gây ra trở ngại. Hãy nói về mỹ thuật. Các chương trình truyền hình, không. Các chương trình truyền hình về các phim chiếu bóng không có chứa các cảnh tranh giữa, thì dường như không ai muốn xem chương trình hay phim đó. Có vấn đề về bán vé và xếp hạng các chương trình truyền hình. Nếu một truyện tiểu thuyết không có các màn khiêu dâm, không bẩn thỉu, sách sẽ không bán được. Có vấn đề về số lượng sách bán được. Bây giờ tiêu chuẩn đạo đức của con người rất là thấp. Nhưng mà chạy theo các khát vọng của họ, họ tìm kiếm các kích động tinh thần. Lại đây, bất cứ quý vị có khát vọng gì, chúng ta sẽ thỏa mãn sự khao khát của quý vị. Đạo đức đang tụt dốc. Trong quá khứ, toàn bộ đạo đức đang tụt dốc. Trong quá khứ, để trở thành một nghệ sĩ, ca sĩ hay vũ công, có thể phải tốt nghiệp ở diễn âm nhạc hay trường dạy nghệ múa. Ít nhất quý vị phải tốt nghiệp từ một trường nghệ thuật hay được huấn luyện chuyên nghiệp. Ngày nay có thể là người đàn đó với giọng hát như ngựa hí, uống kéo các kiểu điệu lạ đời, trông rất dơ dáo và tóc dài, và đây là ca sĩ, người ta theo hắn như điên. Đó là cái trình độ đạo đức của con người đang tụt dốc, văn chương và các hình thức của nghệ thuật, mọi thứ cũng xuống dốc theo. Người ta thưởng thức cái gì? Ca sĩ từng phải luyện dâm, các ca sĩ họ chú trọng đến các cách phát âm. Những người này hơn giọng ngựa hí như đã nói, nó giống như nó như tiếng chạy mù lon hay tiếng bò rống, thật là như vậy. Đó là gì mọi thứ đang thay đổi. Họ thì cũng có các sáng tác văn chương và mỹ thuật, nếu không có các màn quả thân trong đó. Không ai để mắt đến các bức ảnh đó. Tôi cho rằng đối với người Hồng Châu nó không tệ lắm. Nhưng người Tàu và quả thân tôi cho rằng nó trông không tốt cho lắm. Cho đến nay những thứ này.
Là tu quý vị có xem truyền
hình, xem chiếu bóng hay không? Quý vị có đọc sách không? Thì quý vị vừa bật TV lên, những thứ này phải diễn ra đó là người tu. Trong quá khứ, chúng ta nói rằng không nên tiếp xúc với những thứ này, phải không? Chỉ nên để không bị ảnh hưởng đến sự tu luyện và dẹp bỏ
tình dục.
Nhưng ngày nay, quý vị không thể nào tránh tiếp xúc với chúng được. Quý vị không nhìn chúng, nhưng quý vị không thể không thấy những thứ này được. Khi quý vị vừa dẹp lên, ở đó nữa, quý vị đi bộ trên đường, nếu quý vị không xem truyền thông hay đến chiếu bóng hay đọc sách, quý vị trên đường, các hình quả thân không có trên mặt. Những khi nước nhìn lên của gì trong thấy nó, đó để nó lên sáng, những thứ này có ảnh hưởng khách quan đối với sự tu luyện của con người. Tôi nói trong những thực tiết các điều kiện tu luyện khách quan cũng có lợi cho một số người. Nhưng ta nói rằng chúng cũng có lợi ích cho một số người khác. Lão Tử nói rằng khi một người thuận trí nghe đạo, anh ta chuyên cần luyện tập. Khi một trung bình nghe đạo, anh ta khi tập khi quên. Khi một người hạ trí nghe đạo, anh ta cười to lên. Nếu anh ta không cười to lên thì đạo đó không có giá trị vậy. Có nghĩa là gì? Khi một người thuận trí nghe cách tu luyện, anh ta cứ rằng đây quả thật là hay và trong thâm tâm anh ta muốn hành theo nó, anh ta sẽ học theo nó, anh ta sẽ tu một mạch đến nơi, anh ta nghĩ nó thật là tốt, anh ta không đặt ra mục tiêu gì khác ngoài trừ tu luyện thành công, anh ta sẽ cương quyết và quyết tâm tu luyện. Đó là người thượng trí nghe đạo bất chấp phải bỏ đường cũ, tôi sẽ không nghe theo, tôi sẽ tiếp tục tu tập. Khi một người trung tình nghe đạo, anh ta khi tập thì quên tập cũng tốt và không tập cũng tốt vậy. Anh thấy mọi người đều đến học, hơn cả 4.000 người. Phải là một sự kiện khá quan trọng. Anh ta đến xem việc gì xảy ra. Anh ta lắng nghe và thấy cũng được lắm. Anh ta chưa từng nghe qua những kiến thức này, nhưng anh ta vừa mới học xong. Sau khi về nhà, anh ta trở nên bận biểu với các vấn đề thiết thực đang có và trong thực tế hơn, nên anh ta quên việc luyện tập. Đây là trường hợp người thân mình nghe đạo. Dù sao, nếu ai thúc giục tôi nhiều, tôi sẽ luyện tập. Anh ta luyện tập không đều. Khi người hạ trí nghe đạo, anh ta sẽ cười to lên. Nếu anh ta không cười lên, đó không đáng là đạo. Điều đó có nghĩa là gì? Khi người hạ trí nghe đến việc tu luyện, anh ta sẽ cười thật to, anh ta thật sự che miệng lại, cười ồ lên. Anh ta không tin những thứ đó của quý vị, anh ta nghĩ rằng những người này thật khó tin. Các lời thực tế đang ở đó mà quý vị không muốn tìm kiếm hay tranh giành. Phải chăng đời sống của quý vị quá nhàm chán để nhìn những người khác, họ có tiền và gái đẹp, họ tự hạ thấp mình xuống. Cái gì xảy đến cho những người này? Quý vị lạ lùng quá, quý vị thật lạ lùng. Hãy xem quý vị kìa. Khi có người đánh quý vị không đánh trả lại. Khi bị chửi mắng, quý vị không chửi lại. Dĩ nhiên, nếu hạng người này không chê cười quý vị, tôi cho rằng đạo này không đáng quý. Tôi nói nó không đáng để được gọi là đạo. Nó chỉ là ở trên đường và quý vị tình cờ nhặt nó lên và tôi được thành công. Chỉ đơn giản như vậy đó. Nếu anh ta không cười chê quý vị, nó không thật sự quý giá. Chính vì nó thật quý giá mà những người tự cho là khôn ngoan. Người nghĩ là mình khôn ngoan. Thật sự là khờ dại. Cho đến nay chúng ta nói về thanh tịnh và không thể hút vào tịnh được. Về hình thức và trạng thái của tư tưởng con người và cũng về các trường hợp gây trở ngại cho thanh tịnh, đó là tất cả chúng tôi nói về những thứ này. Dĩ nhiên, những thứ khác gây trở ngại cho sự thanh tịnh và tu luyện con người. Đó là ý nghiệp tôi đã nói tới trước đây. Ý nghiệp này cũng ảnh hưởng tới sự luyện tập của một người. Nó có thể tạo nên rất nhiều chữ dơ bẩn. Nó thể hiện khá rõ đối với một số người. Nhưng nếu chủ ý thức của quý vị rõ ràng và quý vị có thể tự kiểm soát được, chúng tôi có thể giúp quý vị loại trừ ý nghiệp này. Nếu quý vị tụt xuống theo nó, nghĩ rằng mình không phải là người tu, có phải quý vị là người đang tu không? Nếu quý vị bắt đầu chửi rủa theo nó và mất niềm tin, làm sao quý vị tu được? Tôi sẽ lo cho quý vị, có phải đó là vấn đề không?